thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố làm việc tại hội trường để nghe các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp.
Hoạt động của mô hình tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi xóm Phùng Ong, xã Đồng Liên đã tạo cơ hội cho nhiều gia đình trong xóm phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Để chủ động trong mọi tình huống, lực lượng an ninh Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 18 tháng 7, tại hội trường lớn, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có các đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại thành phố Thái Nguyên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các cơ quan đơn vị cùng đông đủ 43 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khẳng định, sau kỳ họp thứ 7 và thứ 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các cơ quan tư pháp và cơ quan hữu quan của thành phố đã tích cực chủ động phối hợp chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 9, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng và tiến độ. Đồng chí nhấn mạnh,
tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ dành thời gian nghe và tập trung thảo luận, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm, xem xét các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Phát huy tinh thần đổi mới, tôi đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm trước cử tri thành phố, cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, chất vấn, thẳng thắn phản ánh chân thực đời sống kinh tế xã hội và xem xét quyết định những nội dung trình tại kỳ họp, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân.
Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, các đại biểu đã được nghe 13 báo cáo tờ trình và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp. Trong đó đáng chú ý là báo cáo tóm tắt tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018 và tiến độ thực hiện các dự án lớn, các công trình trọng điểm của thành phố Thái Nguyên. Báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong phiên họp chiều ngày làm việc đầu tiên, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban thành phố khóa 18 đối với hai đồng chí Phan Ngọc, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị và Phạm Văn Tuấn, nguyên trưởng phòng tư pháp thành phố về nghỉ hưu theo chế độ, đồng thời tiến hành bầu bổ sung hai đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, thành ủy viên, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố và Đinh Công Ích, trưởng phòng tư pháp thành phố giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều 17 tháng 7, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở công ty cổ phần Kim Thái. Công ty cổ phần Kim Thái được thành lập từ năm 2005 và chính thức đi vào hoạt động ổn định từ tháng 8 năm 2010 với mô hình kinh doanh trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, vàng bạc, đá quý, siêu thị, khách sạn tài chính, xây dựng, vận tải với mức doanh thu 10 tỷ đồng một năm. Công ty hiện đang giải quyết việc làm cho trên 30 lao động với mức lương từ 3,5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã công bố các quyết định về việc kết nạp đoàn viên cho 32 người lao động, quyết định về việc thành lập công đoàn cơ sở công ty cổ phần Kim Thái, quyết định về việc chỉ định ban chấp hành công đoàn lâm thời gồm 5 đồng chí, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn ban chấp hành lâm thời kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Công đoàn công ty cổ phần Kim Thái được thành lập góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Được biết, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã thành lập mới 3 công đoàn cơ sở, nâng tổng số công đoàn trong khối doanh nghiệp lên 54 công đoàn.
Ngày 17 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Đồng Quang tổ chức liên hoan giai điệu tuổi thơ và tìm hiểu luật trẻ em năm 2018. Tham gia liên hoan có trên 300 em thiếu nhi chia làm 17 đội thi đến từ 17 tổ dân phố trên địa bàn phường. Đến với liên hoan, các đội trải qua hai phần thi là thi văn nghệ với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các đội tự dàn dựng, có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi truyền thống đoàn, đội, ca ngợi tình bạn, người tốt, việc tốt và tìm hiểu luật trẻ em theo hình thức trắc nghiệm với các gói câu hỏi liên quan đến vấn đề bảo vệ trẻ em, nạn bạo hành, xâm hại trẻ em, những đối tượng trẻ em cần được chăm sóc, bảo vệ theo luật trẻ em đã ban hành. Chị Đỗ Thị Thu Thủy, phụ trách đội thi số 13, phường Đồng Quang cho biết.
Em thì cái câu hỏi trong luật trẻ em nó cũng rất thiết thực với cuộc sống. Thì nó cũng không khó với các em. Các em chỉ cần tìm hiểu về các nguồn từ trên mạng hoặc là sách báo để cho các em hiểu về cái luật trẻ em thì các em có thể trả lời được.
Theo đánh giá của ban tổ chức, ở mỗi phần thi, các em thiếu nhi của các đội đều tự tin thể hiện phần thi của mình. Nhiều đội có sự sáng tạo trong cách thể hiện, đa dạng về nội dung để các em thiếu nhi được thỏa sức ca hát, được hóa thân thành những nhân vật cổ tích, nhân vật lịch sử gắn với tuổi thơ. Để góp phần vào thành công chung của liên hoan, ngay từ đầu tháng 6 khi có kế hoạch tổ chức liên hoan, các đội thi đã chủ động xây dựng kịch bản, thành lập đội thi để tập luyện với mong muốn đạt kết quả cao nhất. Em Trần Việt Tú, đội thi số 11, phường Đồng Quang chia sẻ.
Hôm nay đến hội thi này con thấy rất là vui. Và hôm nay đội văn nghệ tổ 11 của con biểu diễn bài trống cơm ạ. Trước khi đến với liên hoan, đội văn nghệ của con đã luyện tập tích cực để đến với hội thi bằng những tiết mục đặc sắc nhất. Thông qua liên hoan thì con sẽ học hỏi được những tiết mục văn nghệ của các bạn và con sẽ làm quen được với nhiều các bạn khác hơn ở trong phường Đồng Quang của mình ạ.
Liên hoan là dịp để các em thiếu nhi trên địa bàn phường phát huy năng khiếu, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ trong dịp hè, cũng như giúp các em tìm hiểu, nắm bắt được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của trẻ em được quy định trong luật trẻ em năm 2016.
Trong 4 ngày từ 16 đến 19 tháng 7 tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đoàn thanh tra công an tỉnh do Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Phó Tránh thanh tra công an tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo công an thành phố Thái Nguyên và các phòng ban chuyên môn liên quan. Nội dung kiểm tra thanh tra chủ yếu về công tác phổ biến giáo dục pháp luật về nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn thành phố, công tác hướng dẫn cơ quan tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú của người nước ngoài theo quy định, công tác giải quyết các sự việc vụ việc liên quan đến người nước ngoài, công tác nắm tình hình hoạt động của các cơ sở lưu trú, quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa phương. Sau khi tiến hành thanh tra kiểm tra tại Ủy ban Nhân dân thành phố, đoàn sẽ thanh tra kiểm tra tại phường Đồng Quang, Tân Thịnh và phường Phan Đình Phùng.
Sáng 17 tháng 7, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho trên 80 cán bộ hội viên, hội nông dân 32 xã phường. Hội Nông dân thành phố hiện có trên 23.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 32 hội cơ sở. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông được các cấp hội xác định là nhiệm vụ hàng đầu thường xuyên liên tục với nhiều hình thức như tập huấn, sân khấu hóa, sinh hoạt chi hội, thu hút đông đảo cán bộ hội viên và nhân dân tham gia. Kết quả từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã tổ chức 340 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 29.000 lượt cán bộ hội viên nông dân tại cơ sở. Tại buổi tập huấn, các cán bộ hội viên được tiếp thu một số nội dung gồm luật giao thông đường bộ, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong tình hình mới, nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và luật sở hữu trí tuệ. Tham gia lớp tập huấn, anh Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Linh Sơn chia sẻ.
Qua cái buổi tập huấn về pháp luật như này thì thứ nhất là bản thân tôi sẽ được nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ an ninh trật tự của địa phương, cũng như là giúp cho tôi được hiểu hơn về kiến thức pháp luật để phòng ngừa các cái tệ nạn xã hội. Tập huấn cho hội viên cũng như là nhân dân lắm được cái kiến thức và có những cái biện pháp để tránh những cái sự lôi kéo cũng như là cái tội phạm gây mất an ninh trật tự của địa phương.
Với những kiến thức được lĩnh hội trong buổi tập huấn, giúp cán bộ hội viên, nông dân được trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội. Từ đó, mỗi cán bộ hội viên nông dân sẽ là một tuyên truyền viên tại cơ sở, góp phần tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở.
Sáng 17 tháng 7, phường Trung Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2018. Là địa phương có gần 4.300 hộ dân, phân bổ tại 31 tổ dân phố, trong đó 1/4 số hộ kinh doanh dịch vụ, 9 cơ sở giáo dục và nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp đứng chân, nên công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được cấp ủy đảng, chính quyền phường Trung Thành coi trọng, tập trung ở từng lĩnh vực cụ thể. Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, 6 tháng qua phường đã xử lý 15 vụ, 14 đối tượng, chỉ tiêu cai nghiện đạt 187%. Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phường đã xây dựng đầy đủ các kế hoạch về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và xây dựng mô hình điểm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiện toàn các tổ, ban bảo vệ dân phố. Đã có 424 lượt thành viên tham gia tuần tra đêm, 100% các tổ dân phố, nhà trường thực hiện ký cam kết không tàng trữ, mua bán, đốt các loại pháo và thả đèn trời. Nhân dịp này, phường Trung Thành đã khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, việc liên kết tổ sản xuất, ổn định đầu ra cho sản phẩm đang được các cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Mô hình tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi, xóm Thùng Ong, xã Đồng Liên được hình thành dựa trên tinh thần đó và đã tạo cơ hội cho nhiều gia đình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Đến thăm mô hình nuôi thả gà đồi của gia đình anh Vũ Duy Hưng, xóm Thùng Ong, xã Đồng Liên, trước không gian thoáng đãng của khu đồi rộng gần 1 hectare phía trên là màu xanh ngút ngàn của rừng keo và bên dưới là màu vàng óng của đàn gà mía. Trước sự thích thú của chúng tôi, anh Hưng chia sẻ, khởi đầu nuôi gà từ năm 2011 nhưng chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ khoảng 500 con gà và phải đến năm 2013 khi tham gia vào tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi, gia đình anh mới mạnh dạn nuôi 4.000 con gà mía thả đồi. Với sự liên kết của các gia đình mà việc chăn nuôi của gia đình anh cũng như các gia đình khác đều thuận lợi hơn, đặc biệt là sự ổn định đầu ra, đầu vào của sản phẩm. Hiện nay, mỗi năm gia đình anh xuất bán ra thị trường trên 10.000 con gà, trừ chi phí gia đình thu về gần 500 triệu đồng. Anh Hưng cho biết.
Kia thì tôi vẫn còn chưa vào tổ chăn nuôi, thì là một mình tôi làm một buổi tối, là hai vợ chồng làm một đàn gà độ 2.000 con cũng phải mất 2-3 tiếng. Cũng vất vả, nhưng bây giờ vào được cái đội sản xuất cùng xóm này thì anh em cùng đến hỗ trợ nhau. Thì làm cái vaccine này nói thực ra là làm là phải càng nhanh càng tốt, chứ không thể để kéo dài là nó hỏng. Đấy, mình nếu như mà có đông người thì mình pha có thể mỗi người ra một lọ, người ta giỏ trong vòng nửa tiếng, là xong rồi.
Với kinh nghiệm bản thân tự tích lũy và học hỏi trao đổi cùng các thành viên trong tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi xóm Thùng Ong, mà đàn gà của gia đình chị Đỗ Thu Huyền, thành viên trong tổ, đã được tăng số lượng theo từng lứa. Chị Huyền cho biết, với ý chí làm giàu từ mảnh đất của gia đình, nên gia đình chị cũng đã trồng nhiều loại cây con khác nhau, từ trồng vải, nhãn, ổi, rồi chăn nuôi lợn gà. Nhưng cũng đến khi tham gia vào tổ chăn nuôi gà của xóm, các gia đình liên kết với nhau, giúp đỡ nhau ngày công lao động và chia sẻ kinh nghiệm của gia đình, chị mạnh dạn chăn nuôi lên 4.000 con gà. Khi có nguồn thu nhập ổn định, chị mở thêm chuồng trại và chăn thả lên đến 11.000 con gà ta lai và gà mía như hiện nay. Chị Huyền chia sẻ.
Tôi vào tổ hợp tác chăn nuôi thì tôi cảm thấy là cũng nhiều cái lợi, bởi vì cùng nhau học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm về chăn nuôi, rồi gà bệnh tật, rồi giúp đỡ nhau lúc làm vaccine, rồi lúc bán gà, rồi những cái sinh hoạt chung ấy thì cũng thuận lợi mà.
Tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi xóm Thủng Ong, xã Đồng Liên được thành lập từ năm 2013 đến nay đã có 32 trên 93 hộ dân trên địa bàn xóm tham gia. Tổ đã tạo liên kết chặt chẽ giữa các gia đình chăn nuôi gà thả đồi trong xóm để tìm đầu vào, đầu ra ổn định hơn. Nhờ đó, các thành viên có thêm cơ hội nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Nếu như 6 năm trước đây, thu nhập bình quân đầu người tại xóm Thủng Ong là 15 triệu đồng một người một năm, thì nay đã đạt từ 45 đến 50 triệu đồng một người một năm. Ông Lê Văn Nhạn, tổ trưởng tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi xóm Thủng Ong cho biết.
Trước kia chúng tôi chăn nuôi thì mạnh nhà nào nhái nào. Thế thì cũng không thể chăn nuôi nhiều được. Thế khi chúng tôi vào cái tổ hợp tác xã chăn nuôi này, thứ nhất là một vài anh đi trước chăn nuôi nhỏ lẻ, học hỏi cái kinh nghiệm phổ biến lẫn nhau, cộng tác đi hội thảo về kỹ thuật. Thế thì những người biết thì chúng tôi thành lập ra một cái ban, có nghĩa rằng là về chuyên môn về con gà. Thế và kỹ thuật nắm thì phổ biến những cái nhà mà người ta mới bắt đầu vào chăn nuôi. Đấy, thế thì khi làm vaccine phòng bệnh, chữa bệnh là báo nhau đến giúp đỡ nhau, hộ nhau. Nói chung là tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau thì nói chung là nó rất là thuận tiện.
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Hữu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Liên về việc phát triển kinh tế của tổ liên kết chăn nuôi gà đồi được biết, việc thành lập tổ liên kết không những tạo thuận lợi cho hội viên nông dân có cơ hội chăn nuôi, ổn định đầu ra, đầu vào cho sản phẩm, tăng thu nhập và còn giảm chi phí trong chăn nuôi. Gà đồi được nuôi tự do trên diện tích vườn đồi thấp, quy mô nuôi được mở rộng. Nguồn thức ăn chính là cám viên chăn nuôi chuyên dành cho gà và ngô hạt thóc. Nuôi trong môi trường tự nhiên được tự do vận động nên thịt gà đồi luôn đảm bảo độ thơm ngon. Sau 4 tháng nuôi, gà sẽ được xuất chuồng với trọng lượng khoảng 2kg. Ông Hữu cho biết thêm.
Như khi thành lập hợp tác xã, có quy chế, có cho đi tập huấn, có đi thăm mô hình, thì nói chung cái hộ bình quân là chăn từ 3.000 đến 8.000 gà. Hiện nay là có nhà chăn tới 11.000 gà trên một lứa. Thế vậy thì một năm là 2,5 lứa thì cái mức thu hoạch của bà con nhân dân ở đấy thì so với lại các khu vực khác là nổi trội phát triển kinh tế của xã hiện nay.
Là xã thuần nông nên việc thành lập các tổ liên kết trong chăn nuôi và trồng trọt là điều tiên quyết trong phát triển kinh tế hộ cũng như phát triển tiềm năng kinh tế của địa phương. Tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi đã và đang là hướng đi đúng đắn trong việc nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước tiến tới thoát nghèo bền vững, đời sống ổn định.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết góp phần đắc lực và sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 12 đến 18 tháng 7, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, án xảy ra tại các địa bàn Đồng Quang, Tân Cương, Sơn Cẩm. Đáng chú ý, khoảng 5 giờ 55 phút ngày 13 tháng 7, chị Hạc Thị Quỳnh, sinh năm 1983, thường trú xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, ngủ dậy, đi xuống bếp phát hiện chồng là anh Chu Văn Cường, sinh năm 1977, trong tư thế nằm gục, ôm lên chiếc máy làm đậu, máy vẫn hoạt động. Chị Quỳnh bước vào bếp để kiểm tra thì bị giật ngã ra nền và ngất. Sau khi tỉnh lại, chị đã gọi con trai là Chu Văn Quang đến ngắt cầu dao và hô hoán mọi người đến sơ cứu, nhưng anh Cường đã chết. Công an thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và củng cố hồ sơ điều tra làm rõ. Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 15 tháng 7, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện tại đường Thống Nhất thuộc tổ 6 phường Tân Lập, hướng Thái Nguyên đi Hà Nội, có một xe máy Exciter biển kiểm soát 17B1-29946 đổ dưới lòng đường, cách vị trí xe đổ khoảng 20m về hướng đi Hà Nội. Có 2 nam thanh niên đang nằm. Qua kiểm tra, trong đó có một nam thanh niên đã chết, có tên Phạm Văn Đạt, sinh năm 1998, thường trú Vũ Hòa, Kiến Sương, Thái Bình, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin Thái Nguyên. Một nam thanh niên bị thương nặng, chết tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, được xác định là Dương Ngọc Linh, sinh năm 1999, thường trú xã Kim Chính, xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân do hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô đâm phải giải phân cách cứng giữa đường. Sau khi khám nghiệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bàn giao tử thi cho nhà đại thể Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Hiện Công an thành phố củng cố hồ sơ điều tra theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 219 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 33 trường hợp, xử phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm. Giải quyết 474 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, bổ sung 1.472 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 305 ca với trên 1.300 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 13 tổ dân phố với 1.128 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 6 vụ, 8 đối tượng, vận động 2 đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 130 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe ô tô, 14 xe mô tô, 111 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, 21 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 93 trường hợp vi phạm, thu trên 82 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 9 trường hợp, nhắc nhở 113 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 50 trường hợp vi phạm, thu gần 20 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, tỉnh Thái Nguyên được xác định là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế của vùng Trung du miền núi phía Bắc với hàng trăm dự án kinh tế lớn trọng điểm được triển khai, xây dựng và hoạt động. Có 27 trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thu hút một lượng lao động và học sinh sinh viên rất lớn. Điều đó đã tác động ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự. Để chủ động trong mọi tình huống, lực lượng an ninh Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, học sinh sinh viên và vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh Công an tỉnh Thái Nguyên luôn chủ động nắm tình hình, thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, quản lý chặt chẽ các đối tượng, chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, loại trừ nhân tố gây mất ổn định từ bên trong, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Trong đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học luôn được chú trọng quan tâm. Lực lượng an ninh đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết kịp thời các vướng mắc, yêu cầu chính đáng của công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên, nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không làm theo sự kích động, xúi dục của các phần tử xấu. Vào thời điểm Quốc hội đưa ra dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và luật an ninh mạng, một số đối tượng đã lợi dụng lòng yêu nước của người dân, lôi kéo, phản đối gây mất an ninh trật tự ở một số địa phương. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, do làm tốt công tác tham mưu, nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, nên tình hình an ninh trật tự vẫn giữ vững ổn định, không ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh, sinh viên và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, các đơn vị an ninh còn kịp thời ngăn chặn một vụ sinh viên kêu gọi tụ tập đông người phản đối các dự thảo luật, xử lý 5 vụ 15 sinh viên tham gia sinh hoạt tuyên truyền đạo trái phép. Thượng tá Trần Thị Dung, Phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, với chức năng nhiệm vụ được giao, đơn vị đã chủ động phát hiện, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, thông báo tình hình an ninh trật tự, chủ động nắm tình hình, phối hợp tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực. Không quản ngại khó khăn, vất vả, lực lượng an ninh thường xuyên có mặt tại các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền với đồng bào, giúp họ hiểu về chính sách pháp luật, không tin các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, không tham gia các tổ chức bất hợp pháp, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế ở địa phương. Còn với những cán bộ chiến sĩ công tác ở lĩnh vực có sử dụng các trang thiết bị hiện đại đã thường xuyên phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ phương tiện, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhiều thông tin, tài liệu có giá trị đã được cung cấp giúp cơ quan điều tra khám phá các vụ án như phá thành công chuyên án mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt hai đối tượng thu giữ 293 gram heroin, bắt hai đối tượng làm giả tài liệu cơ quan tổ chức. Trung tá Lê Tùng Sơn, Phó trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ 2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong thời gian qua, tập thể cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn bám sát phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc do Giám đốc Công an tỉnh phát động để tổ chức cho cán bộ chiến sĩ thực hiện, đề ra kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm và chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ để kịp thời động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những nỗ lực cố gắng của lực lượng an ninh, công an tỉnh đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, tạo môi trường ổn định, an toàn cho các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin báo khẩn cấp cơn bão số 3. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 108,0 độ Kinh Đông, ngay trên vịnh Bắc Bộ và cách đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60-90 km/h, giật cấp 11. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 km. Trong tối và đêm nay, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình. Sau đó, bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 19 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-60 km/h, giật cấp 9. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Dự báo do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, từ chiều tối nay các khu vực phía Nam tỉnh gồm Nam Đồng Hỷ, Sông Công, Phú Bình, Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa cả đợt phổ biến 80-130 mm. Khu vực phía Bắc Thái Nguyên gồm Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, Võ Nhai, Bắc Đồng Hỷ có mưa, mưa vừa với lượng mưa cả đợt phổ biến 50-100 mm. Cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ lên nhanh, chảy xiết trên các sông suối nhỏ vùng ven, dãy núi Tam Đảo, ngập úng các vùng trũng thấp nửa phía nam của tỉnh, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong và sau bão. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 21 tháng 7. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 7 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 86-91%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 86-91%.
Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ!
Sao con?
Có quảng cáo nè mẹ!
Quảng cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa! Mình cùng nghe nhé mẹ!
Được rồi!
Couscous, couscous, bí mật bên trong couscous,
đem lại sức khỏe,
kem sữa,
cho bạn ngon miệng,
kem trứng,
chọn dinh dưỡng.
Couscous, couscous,
dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng.
Couscous thật ngon,
chọn dinh dưỡng.
Couscous, chọn dinh dưỡng, Oreo couscous.
Con có muốn ăn bánh couscous không?
Dạ, con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua couscous nhé.
Oh yeah!
Couscous, chọn dinh dưỡng, Oreo couscous.
theo trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.